Sao biết không? Ở ngoài Bắc mỗi khi Tết về là người ta lại dọn dẹp này, lau chùi bàn thờ, sẽ thay bát hương mới đấy. Bát hương ở ngoài đó thể hiện sự thành kính với ông bà, với tổ tiên, với mong muốn là sang năm mới sẽ được ông bà phù hộ cho làm ăn phát đạt đấy.
Không những Sam biết thế mà Sam còn biết người ta chỉ dọn dẹp bát hương trong 2 ngày thôi nhá. Rằm tháng 7 xá tội vong nhân này, quét dọn nhiều chân hương bàn thờ được phép chạm vào bát hương. Ngày ông Công, ông Táo về trời thì báo cáo với Ngọc Hoàng về một năm làm ăn của gia chủ. Trước khi đi cũng cần mời ông Công, ông Táo ăn no rồi mới lên đường. Khi đó thì coi như là chủ nhà đi vắng nên tranh thủ lau chùi bát hương bàn thờ sao cho sạch sẽ mà đón năm mới. Ngoài ra thì những ngày khác trong năm có thể lau chùi bàn thờ nhưng không nên động chạm về bát hương trong nhà. Trên bàn thờ tổ tiên ở chính giữa đặt hương tượng trưng cho tinh tú, và trên bát hương có cây trụ để cắm hương xung quanh hương vòng á, tượng trưng cho chủ vũ trụ. Hai bát hương khác đặt ở hai bên, bên trái và bên phải, tạo nên tư thế tam tài. Ở hai góc ngoài thì bao giờ cũng có hai cây đèn dầu hoặc là nến để tượng trưng cho mặt trời bên trái và mặt trăng ở bên phải. Khi cần giao tiếp với ông bà tổ tiên, có lúc thỉnh cầu, có lúc sám hối thì người ta hay đốt nến hoặc đèn dầu và thắp hương. Mọi nguyện cầu theo các vòng khói, hương chuyển đến ông bà tổ tiên.
Chà, đúng là sao, am hiểu quá là kỹ. Đúng là mỗi nơi có một phong tục ngày Tết riêng nhỉ. Đặc biệt là người dân Nam Bộ xưa nay, bàn thờ không thể thiếu được những chiếc lư hương. Cặp chân đèn bằng đồng phải được lau chùi thật kỹ lưỡng và sáng choang, đặt trang trọng trên nóc tủ bàn thờ. Điều đó thể hiện sự tôn kính và lòng thành đối với ông bà tổ tiên là không sao?
Đúng vậy đấy, mà nhắc đến lư đồng thì Sam lại nhớ hôm trước có ngồi lau chùi cả buổi sáng mới sạch đấy. Sam định đến nhờ bố của Tiểu Nhật nhưng không tìm được nhà.
Sam thì có bao giờ tìm được cái gì đến đâu, đến đồ vật của mình cũng mất. May là có Bơ tìm giúp ra, chứ không còn lâu thì Sam mới tìm được đấy.
Ừ thì cũng tại mũ của Bơ thính, mắt Bơ tinh, mà là Bơ đánh hơi rất là giỏi mỗi lần tìm đồ ăn hít.
Đấy, nhớ nhá, được, cứ đứng đó nói với một mình đi, khỏa hết lòng căm ghét của Bơ đi nhá. Ta đến nhà em Tiểu Nhật chơi. Bye bye.
Ơ, đợi Sam ơi.
Dừng cái con Tuấn Mã Center nào. Đây, đến nhà Tiểu Nhật rồi. Cái nhà có dàn hoa to tướng ấy.
Để Sam bấm chuông cho.
Ai vậy? Ủa, anh Bơ hả? Có chuyện gì mà đến sớm dữ vậy nè?
Nhà Tiểu Nhật có giỏ hoa lan đẹp quá. Mà cũng vì nó mà hôm trước Sam không tìm thấy nhà Tiểu Nhật đấy.
À, cái giỏ lan này á hả? Nó có từ thời nhà ông cố nhà em á. Nhưng mà lâu lắm rồi đó. Mấy năm rồi Tết đến đều nở hoa rất là đẹp đó.
Công nhận nó rất là đẹp đấy nha. Chắc đợt tới anh qua đây là phải xin ba Tiểu Nhật một ít về trồng mới được.
Ơ, Bơ nhìn này, ở đây có rất là nhiều lưu đồng.
Tiểu Nhật biết không, chị Sam yêu quý của em hôm nay bị mắc căn bệnh ngây thơ nha. Đúng là một căn bệnh nani đấy mà. Ba của Tiểu Nhật ấy là thợ lành nghề ở khu vực này. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều bà con mang lưu đồng đến nhờ bác rồi. Anh thấy nghề của ba Tiểu Nhật thật là một nghề rất hay và thú vị. Nhất là khi nó gắn bó với cái Tết cổ truyền của người dân miền Nam đúng không?
Anh thấy như vậy thật hả? Từ nhỏ thì những chiếc lưu đồng đã gắn với Tết và với tuổi thơ của em. Anh nói thế làm em cũng có chút hơi ngọt người.
Ôi, ngoài chị ra thì anh Bơ của em nói chuyện với cô gái nào cũng ngọt hết. Em không thấy vậy sao? Xem ra thì phải có điều gì muốn chia sẻ về những chiếc lưu đồng này rồi.
Cái này thì Bơ biết trước. Tại vì Bơ đã đọc được những điều này trong blog của Tiểu Nhật rồi. Tiểu Nhật em còn chơi gì nữa nào? Máy game đang đợi em đây này. Xuân ngay nhá.
Ý của anh đó là chia sẻ entry đó cho các bạn thính giả của Kết Thế Yêu Thương phải không? Kỳ nhỏ thôi, sẵn thì em quảng cáo luôn, chắc là tới năm sau ba sẽ đông khách lắm ha. Back when I was a child. Theo truyền thống, thời gian trước Tết là lúc các gia đình sửa soạn nhà cửa, tô điểm cho bàn thờ. Đặc biệt với người dân Nam Bộ xưa nay, bàn thờ không thể thiếu chiếc lư hương, cặp chân đèn bằng đồng, được bao chùi kỹ lưỡng, sáng choang đặt trên nóc tủ thờ. Những chiếc lư đồng nhắc cho mọi người nhớ về tổ tiên, về những ngày tháng đã qua, đó cũng có thể coi là gia truyền của từng gia đình. Mỗi khi nhìn thấy những chiếc lư đồng là gợi lại nhiều kỷ niệm ngày xưa lắm. Nhất là khi Tết đến, mỗi lần dọn bàn thờ, trừ rửa bộ lưu là bao ký ức thời gian từ thổ bé dồn về. Nhớ hồi hồi nhỏ nhìn ông nội chùi lưu, rồi đến ba, lúc đó nhỏ chỉ được xem người lớn lau chùi bộ lưu thấy cẩn trọng lắm, con nít không cho sớ sớ vào đâu. Và bao nhiêu năm rồi, giờ tôi đến được mình chăm chút cho bộ lưu. Những bộ lưu ngày xưa tuy hơi cũ kỹ, thời qua năm là giữ màu u trầm, nhưng nhìn có hồn, mộc mạc, lớp bụi bám trên những chiếc lưu đồng cũng như tất cả mọi việc xảy ra trong một năm vừa qua, có thành công, thất bại, có may mắn, xui xẻo, có thuận lợi, khó khăn. When I and my mother disagree, to get my way I would run from her to her. Nó khẽ trở mình, tiếng máy ra ra suốt đêm làm nó không ngủ được. Đêm 27 Tết, bà vẫn thức để đánh đưa đòn cho khách. Ngày mai khách lấy sớm rồi cũng tất niên rồi. Hình ảnh của ba lúc này khó có thể nhìn ra một kỹ sư địa cách ngày nào. Mái tóc dài chỉ có thời gian đi cắt, bám một lớp bụi đồng xanh, ướt sượt mồ hôi. Cứ mỗi mùa Tết đến là nó biết ba buồn nhiều lắm. Lúc dành bàn thờ, ba lặng lặng chẳng nói với ai một lời. Nhìn lớp bụi thời gian bám trên tấm ảnh ông nội, ba thở dài buồn rười. Nhìn cậu con trai chở cha mình đem lưu đồng đến đánh bóng, ba cũng chạnh lòng lắm. Ba biết ba cố tỏ ra vui vẻ để gia đình vui, dù trong ba đang xem sự ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Đáng lẽ ra ba cũng có cái hạnh phúc ấy nếu không có chiến tranh. Cuộc chiến tranh tàn khốc và phi nghĩa cướp đi của ba niềm hạnh phúc giản đơn. Ba mong lưu đồng vào cuối năm là nguồn thu nhập duy nhất của ba trong năm. Ba dành những đồng tiền ấy để lì xì cho con gái vào cuối năm. Sáng mùng một Tết năm ngoái, ba dậy thật sớm đi nhà huyện, mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi trở về. Ba nhận từ tay ba phong bao lì xì đỏ chói, nó òa khóc. Ba vừa đắp cho nó những gì ba mất. Năm nay nó vào đại học, nghĩa là vòng tráng ba sẽ thêm vài nét nhanh, mái tóc của mẹ sẽ thêm nhiều sợi của lo khổ. Ngày tiễn ông táo lên trời, nó và chị gái mới về. Đoạn đường từ Sài Gòn về nhà sao nó thấy thân thương đến lạ. Nó mừng tượng ra hình ảnh của ba nó, còn mái tóc dài không có thời gian đi cắt, ba bụi đồng xanh nát, uống sượt mồ hôi, che chiếc khẩu trang màu đồng xanh. Ba đặt chiếc lưu lên đùi, khẽ ghé vào chiếc bánh vải đang quay đều. Khẽ ngước nhìn con gái sinh viên, nước mắt nó bỗng nhiên chảy dài, dù chỉ là lén lén. Sáng mùng một, với chiếc áo dài trắng đi nhà nguyện, nó nhận từ tay ba đồng 20.000 mới cứng. Ba mỉm cười, cố gắng nghe con. 20.000, 20 tuổi, nó phải làm được nhiều hơn những gì ba mong đợi. Thứ 20 của nó là mái tóc của ba xanh ngắt bụi đồng. Hương của Tết vẫn len vào trong gió, cái nồng nàn của hương trầm, cái lạnh của những ngày giáp Tết, tiếng ro ro của máy đánh lưu đồng, của mái tóc ba uống sượt xanh ngắt bụi đồng. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know, find a girl, settle down, if you want you can marry, look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. So take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. I know I have to.
time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl.